Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Thái Lan liên kết vụ đánh bom với những tay chuyển lậu người Uyghur. Tổng thống Nga bênh vực quyết định viện trợ quân sự cho Syria.
Thủ tướng mới của Australia hôm nay tuyên thệ nhậm chức.
This has been a very important, sobering.
Ông Malcolm Turnbull cam kết theo đuổi một đường lối ít gây chia rẽ hơn so với người tiền nhiệm Tony Abbott. Thông tin viên Richard Green của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những phân tích về việc liệu Việt Nam có cụ thể hóa tội tuyên truyền chống phá nhà nước hay không, trong bối cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến về việc này. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ các nước châu Âu hôm nay không đồng ý với nhau về kế hoạch tái định cư cho 120.000 di dân được phân bổ cho khắp châu lục. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong khi đa số các vị bộ trưởng tán đồng kế hoạch phân bổ có tính chất bắt buộc, nhiều ý kiến phản đối xuất phát từ các nước Đông Âu, trong đó có Hungary và Slovakia, là những nước có đường biên giới thuộc đích nhắm đến đầu tiên của các di dân tìm đường đến Tây Âu. Bộ trưởng Nội vụ Áo, bà Johanna Mölkleitner nói:
Các nước châu Âu phải ngồi lại với nhau càng sớm càng tốt và tiếp tục đàm phán. Ở thời điểm này, tôi không muốn đánh giá đây có phải là một vấn đề cần Bộ trưởng các nước châu Âu giải quyết hay các nguyên thủ hay lãnh đạo ngành hành pháp giải quyết hay không. Tuy nhiên, tôi tin điều quan trọng là các cuộc thương thuyết và các nỗ lực giải quyết vấn đề hiện tại cần phải được tiếp tục càng sớm càng tốt, bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ là chỉ có hai khả năng, hoặc là châu Âu sẽ trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng di dân, hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau ra sức đối phó với thách thức này nhằm tìm một giải pháp chung của châu Âu cho cuộc khủng hoảng.
Các vị bộ trưởng tán đồng kế hoạch trước đây để tái định cư cho 40.000 di dân hiện ở Hy Lạp và Italia. Trước đó, trong ngày thứ Hai, Hungary đóng cửa khẩu chính ở biên giới với Serbia bằng hàng rào kẽm gai. Mấy chục cảnh sát viên với sự yểm trợ của cảnh sát cưỡi ngựa và quân đội canh gác một đường ray xe lửa mà các di dân dùng để vượt biên vào Liên hiệp Âu Châu. Người phát ngôn chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács, nói:
It is impossible that migrants, illegal migrants, would like to decide freely where they would like to.
Những người di dân bất hợp pháp không thể tự do quyết định là họ có muốn nộp đơn xin tị nạn hay không. Điều đó vi phạm các tiêu chuẩn và quy ước của châu Âu và của quốc tế. Chúng tôi và Liên hiệp Âu Châu sẽ giải quyết cho tất cả mọi người, nhưng họ cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản.
Trong khi đó, các điểm kiểm soát vừa được Đức dựng lên ở biên giới gây tắc nghẽn giao thông suốt 20 km bên phía Áo. Slovakia cũng mở các chốt kiểm soát và Áo cũng cho hay sẽ làm theo như vậy. Hơn 430.000 di dân đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, trong đó có những người tị nạn từ Syria và Iraq đã vượt Địa Trung Hải đến Âu Châu trong năm nay. Các nhà quan sát nói rằng gần 3.000 người đã thiệt mạng ngoài khơi. Giới hữu trách đang cảnh giác cao đối với những kẻ đưa lậu người vượt biên sau vụ 17 xác người thối rữa mà họ cho là các di dân được phát hiện ra trên một xa lộ ở miền đông nước Áo hồi tháng trước. Một số nhà lãnh đạo Âu Châu quy lỗi cho Đức mở cửa đón nhận người tị nạn trốn chạy chiến tranh và khủng bố ở Syria và những nơi khác vào Âu Châu, trong khi Đức cảm thấy bất mãn vì một số thành viên trong Liên Hiệp không muốn chia sẻ gánh nặng.
Trong một tin hàng đầu khác, Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng họ đã khởi động lại các hoạt động bình thường tại cơ sở hạt nhân chủ yếu của họ ở Yongbyon và cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ vào bất cứ lúc nào. Những lời bình luận do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải đã xuất hiện giữa lúc Bình Nhưỡng còn đe dọa sẽ dùng công nghệ phi đạn đạn đạo bị cấm để phóng một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Những lời đe dọa đó là dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên lại dùng những lời khiêu khích có tính khoa trương mà nước này hay sử dụng trong một mưu toan để tìm kiếm những sự nhượng bộ chính trị của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, hai nước thù nghịch chủ yếu của Bắc Triều Tiên.
Hãng
tin KCNA loan báo, tất cả các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, kể cả nhà máy tinh chế uranium và lò phản ứng 5 MW, đã được tái phối trí, thay đổi và điều chỉnh, và đã khởi sự các hoạt động bình thường. Yongbyon là trung tâm đã sản xuất các vật liệu mà Bắc Triều Tiên sử dụng trong 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân của họ. Khu phức hợp này đã bị đóng cửa vào năm 2007 trong khuôn khổ một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một vài bộ phận của cơ sở này đã được khởi động lại sau đó. Loan báo của Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ bị Mỹ và các nước đồng minh lên án. Các nước này được coi là mục tiêu chính của các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên hôm nay cảnh cáo miền Bắc chớ thực hiện vụ phóng phi đạn tầm xa, một ngày sau khi miền Bắc nói xa nơi gần rằng họ có thể làm việc này nhân một dịp kỷ niệm chính trị quan trọng vào tháng tới. Người phát ngôn của Tổng thống Nam Triều Tiên, ông Kim Min-seok, nói rằng một hành động như vậy sẽ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và là một sự vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn. Tuy nhiên, ông Kim nói thêm rằng Seoul chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ phóng như vậy. Các giới chức Bắc Triều Tiên hôm qua thề sẽ tiến hành các kế hoạch để phóng điều mà họ gọi là một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Họ không cho biết thời biểu để thực hiện vụ phóng, nhưng có tin đồn rằng vụ phóng đó có thể diễn ra vào ngày 10 tháng 10, kỷ niệm năm thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đương quyền.
Nam Triều Tiên thời gian qua đã ra sức tăng cường vị thế trên trường ngoại giao quốc tế, trong lúc Bắc Triều Tiên có những hành động khiêu khích làm cho căng thẳng trong vùng Đông Bắc Á leo thang. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Brian Padden của chúng tôi gửi về từ Seoul.
Bắc Triều Tiên dường như đang gia tăng các nỗ lực để phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, và điều đó có thể làm cho chế độ Kim Jong-un bị cộng đồng quốc tế chế tài nhiều hơn nữa. Thông tấn xã KCNA do nhà nước Bắc Triều Tiên kiểm soát, ngày hôm nay cho biết là khu liên hợp hạt nhân chính Yongbyon của nước họ đang hoạt động hết công suất. Lò phản ứng ở đó đã ngừng hoạt động vào năm 2007. Tuy nhiên, tiếp theo cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 của Bắc Triều Tiên vào năm 2013, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ cho cơ sở này bắt đầu hoạt động trở lại. Một số nhà phân tích quân sự khi nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh của khu liên hợp vào tháng Giêng năm nay cho rằng lò phản ứng chế tạo nguyên liệu bom hạt nhân đã hoạt động trở lại. Mặc dù vậy, cho đến nay chưa có bất cứ sự xác nhận chính thức nào. Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia của Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cho biết họ đang chuẩn bị để phóng một vệ tinh có thể là sẽ sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Thông tấn xã này nói rằng thế giới sẽ thấy rõ ràng một loạt các vệ tinh của Bắc Triều Tiên bay trên bầu trời vào thời gian và địa điểm do Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên ấn định. Các nhà phân tích bên ngoài đồn đoán là Bắc Triều Tiên đã có kế hoạch để phóng hỏa tiễn tầm xa, có thể là vào tháng 10 năm nay để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng đương quyền. Bắc Triều Tiên nhất mực cho rằng những vụ phóng thử nghiệm như vậy là có tính chất hòa bình, không có mục đích quân sự. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các nước đồng minh nói những vụ phóng này chính yếu là nhằm phát triển công nghệ phi đạn đạn đạo tầm xa, là những công nghệ đã bị các nghị quyết của Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc cấm đoán. Loan báo về việc tinh chế hạt nhân và phóng rocket đã được đưa ra vài tuần lễ sau khi một biến cố tại vùng biên giới làm cho Nam và Bắc Triều Tiên suýt xảy ra một cuộc xung đột quân sự quy ước. Những cuộc họp khẩn ở cấp cao đã giải quyết được vụ đối đầu đó và cả hai miền đều hứa sẽ tổ chức những cuộc sum họp cho các gia đình bị chia cắt từ khi chiến tranh Triều Tiên phân chia bán đảo này vào thập niên 1950. Họ cũng đồng ý tiến hành những cuộc thảo luận thêm nữa để giảm bớt căng thẳng trong vùng. Theo nhà phân tích về Triều Tiên Daniel Pinkston của Trung tâm Nghiên cứu Xung đột thuộc trường Đại học Babes Bolyai ở Romania, thì Nam Triều Tiên đã có lợi thế đáng kể về những vũ khí quy ước hiện đại so với kho vũ khí thời chiến tranh lạnh của Bắc Triều Tiên.
Tôi nghĩ ở một thời điểm nào đó, Bắc Triều Tiên đã nhận thức được điểm yếu của họ trong tương quan chiến lược này và đang tìm cách thoát ra khỏi thế yếu.
Bắc Triều Tiên vẫn cho rằng họ cần có vũ khí hạt nhân để tự vệ, để chống lại một cuộc xâm lăng mà Hoa Kỳ có thể thực hiện. Tuy nhiên, những hoạt động phát triển mới về hạt nhân và phóng phi đạn có thể gây nên những chế tài quốc tế mới và làm tăng sự xa cách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng và phá hoại những nỗ lực giao tiếp liên triều mới đây. Trong khi ông Kim Jong-un làm cho Bắc Triều Tiên tiếp tục bị cô lập và ông vẫn giữ nguyên lập trường ương ngạnh về hạt nhân và phi đạn, Tổng thống Nam Triều Tiên và Park Geun-hye càng ngày càng trở thành một sức mạnh có lợi cho sự ổn định và những mối bang giao trong khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc, là nước đồng minh chính của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Park Geun-hye đã nhiều lần đi thăm Trung Quốc và gần đây nhất là đến Bắc Kinh để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Ông Kim Jong-un đã vắng mặt trong sự kiện này và ông chưa hề gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Là đồng minh chính của Hoa Kỳ, Tổng thống của Nam Triều Tiên đã bị một số người chỉ trích vì tham dự cuộc duyệt binh của Trung Quốc. Một số người cho rằng việc này chứng tỏ ảnh hưởng ngày càng nhiều của Bắc Kinh đối với Seoul. Tuy nhiên, nhà phân tích Robert Cowley, phó giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Busan ở Nam Triều Tiên, nói rằng chính Tổng thống Park đã kéo Chủ tịch Tập Cận Bình gần hơn qua những nỗ lực ngoại giao cá nhân và gia tăng các mối quan hệ kinh tế.
Bà có mặt tại đó nói chuyện với ông Tập để cố xây dựng mối quan hệ trong lâu dài là từ từ kéo Trung Quốc cách xa Bắc Triều Tiên. Đây là một hành động rất khôn khéo. Theo quan điểm của tôi, đây là điều tốt nhất bà làm trong nhiệm kỳ tổng thống này.
Bà Park Geun-hye tháng tới sẽ đến thăm Washington để khẳng định mối liên minh quân sự mạnh mẽ giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Giáo sư Binston nói Washington và Seoul đang làm việc để đi đến cùng một mục tiêu là thống nhất trong hòa bình một nước Triều Tiên dân chủ. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ vẫn còn lo ngại về những dấu hiệu củng cố mối quan hệ với Trung Quốc như là việc bà Park tham dự cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh.
Certainly made some people in Washington very uncomfortable or suspicious about Chinese intentions.
Chắc chắn việc này làm một số người tại Washington không thoải mái hay nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với bà Park thì vị thế của bà hoàn toàn khác biệt.
Mới đây, Tổng thống Park cũng cho thấy ý muốn giảm bớt căng thẳng với Nhật Bản về những vấn đề lịch sử. Vị Tổng thống của Nam Triều Tiên đã từ chối gặp Thủ tướng Shinzo Abe cho tới khi nào nhà lãnh đạo Nhật trực tiếp xin lỗi về việc hàng trăm ngàn phụ nữ châu Á đã bị quân đội Nhật Bản buộc làm điếm hay còn gọi là an ủi phụ trong thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, trong bài diễn văn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt, bà Park Geun-hye nói bà chấp nhận lời hứa của ông Abe là ghi nhận những lời xin lỗi của các nhà lãnh đạo Nhật Bản trong quá khứ, trong đó có tuyên bố Kono năm 1993. Trong đó, Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi và hối tiếc đối với vấn đề an ủi phụ. Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc đã bắt đầu lập kế hoạch để tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay, và đó sẽ là cuộc họp thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên kể từ năm 2012.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ cụ thể hóa tội tuyên truyền chống nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới lên tiếng nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt. Báo chí trong nước dẫn lời ông Hùng phát biểu như vậy ngày hôm qua, 14 tháng 9, tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình sự sửa đổi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đề nghị phải làm rõ tội danh chống phá nhà nước nhằm đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền con người và quyền của công dân. Ông Hùng được trích lời nói xin trích: "Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được." Luật sư Trần Thu Nam, người từng bào chữa cho nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng Ông rất bất ngờ về lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nam nói:
"Tôi rất là hoan nghênh về cái nhận thức pháp luật của ông Chủ tịch Quốc hội và cũng hy vọng rằng là các cái điều luật về an ninh quốc gia nó sẽ rõ ràng hơn để mà trong các cái vụ án ấy khi đưa ra xét xử thì nó được làm rõ hơn. Chứ còn đối với các cái vụ án trong thời gian vừa rồi thì cũng là các cái điều khoản áp dụng nó không được rõ ràng minh bạch."
Theo dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Với những trường hợp chuẩn bị phạm tội thì bị áp dụng hình phạt từ 1 đến 5 năm tù giam. Dự thảo luật cũng ghi rằng người đã tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, người nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao, thành khẩn, khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này. Luật sư Nam cho biết thêm rằng tội danh liên quan tới chống nhà nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống chính trị của những người bị kết án và thời gian chấp hành án cũng dài hơn so với các tội danh khác. Ông nói thêm rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng thời gian qua đã gây áp lực đối với chính phủ Việt Nam. Ông Nam nói:
"Có một cái phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội á, thì các luật sư làm việc liên quan đến bảo chữa liên quan đến vụ án an ninh quốc gia cũng như là các cái tổ chức NGO quốc tế rồi là các cái cơ quan ngoại giao quốc tế rồi là bảo vệ quyền con người quốc tế cũng đã lên nhiều lần lên tiếng nói về những cái điều khoản này nó một cách nó mập mờ, họ đã lên tiếng liên tục trong các cái vụ án."
Các tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế lâu nay vẫn không ngừng cáo buộc Việt Nam sử dụng các điều luật mà họ cho là mơ hồ như Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước thuộc Bộ luật hình sự để tống giam những người có quan điểm trái với nhà nước. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những người vi phạm pháp luật. Gần 20.000 tù nhân đã được đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhưng trong số đó không có tù nhân chính trị nào. Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ ba ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng thứ ba ở Trường Sa dài 3 km và đủ dài để phục vụ cho các phi cơ quân sự của Bắc Kinh. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS mới nhận định. Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu AMTI thuộc CSIS cho biết các bức ảnh vệ tinh chụp tuần trước cho thấy một khu vực hình chữ nhật có tường chắn dài 3.000 mét, giống như các công trình mà Trung Quốc đã xây trên hai bãi đá khác là Subi và chữ thập cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Poling nói rằng đường băng thứ ba của Trung Quốc có thể dài 3.000 mét và đủ dài để phục vụ hầu hết các phi cơ quân sự của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về nhận định của ông Poling và kêu gọi Trung Quốc ngưng các hoạt động cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông. Trong khi đó, khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 14 tháng 9 nhấn mạnh lại chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa, cũng như quyền thiết lập các cơ sở quân sự tại đó. Hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 6 cho thấy Trung Quốc gần hoàn tất đường băng dài 3.000 mét trên bãi đá chữ thập. Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên bãi đá Subi. Theo chuyên gia Poling, sau khi hoàn thành, ba đường băng của Trung Quốc có thể đe dọa hoạt động không lưu phía trên những thực thể bị nước này cải tạo ở Biển Đông. Trong khi đó, tại một cuộc hội thảo về quốc phòng ở London hôm 14 tháng 9, một đô đốc của Trung Quốc nói rằng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, thuộc về Bắc Kinh vì có chữ Trung Quốc trong tên gọi vùng biển này. Phó đô đốc Trung Quốc Viên Dự Bách nói rằng Nam Trung Hoa, như cái tên đã chỉ rõ, là vùng biển thuộc Trung Quốc từ thời nhà Hán. Tuy nhiên, vị tướng của Trung Quốc không nói gì về việc vịnh Mexico không thuộc Mexico và Ấn Độ Dương không thuộc về Ấn Độ. Cũng hôm 14 tháng 9, khi ở thăm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kuk bày tỏ hy vọng rằng các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở vùng biển này, đồng thời kêu gọi các nước tôn trọng lẫn nhau trong khi tìm cách xử lý tranh chấp lãnh hải.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ông Malcolm Turnbull hôm nay tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia, trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của đất nước này chỉ trong vòng hơn 2 năm. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Ông Turnbull trở thành lãnh tụ đảng tự do có lập trường bảo thủ sau cuộc biểu quyết bất ngờ trong đảng tối thứ hai, làm cho Thủ tướng Tony Abbott bị loại khỏi chức vụ lãnh đạo đảng. Chính khách 60 tuổi, từng làm thương gia, luật sư và nhà báo, cho báo chí biết ông tràn đầy lạc quan trong lúc chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức.
This has been a very important, sobering experience today.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, một kinh nghiệm đáng suy gẫm. Tôi cảm thấy rất nhỏ bé vì vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà tôi được trao cho ngày hôm nay. Trên đất nước này, chúng ta cần có và giờ đây chúng ta sẽ có một tầm nhìn kinh tế, một hàng ngũ lãnh đạo nói rõ về những thách thức chúng ta đang đối mặt và những cơ hội chúng ta đang có, trình bày cách thức mà chúng ta có thể dùng khắc phục những thách thức đó, nắm bắt những cơ hội đó và làm như vậy với một cung cách mà người dân Australia có thể hiểu được để cho chúng ta thuyết phục nhau thay vì tìm cách lên mặt dạy đời.
Ông Turnbull hứa theo đuổi một đường lối ít gây chia rẽ hơn so với ông Abbott, là người ngày hôm nay đã cam kết sẽ làm hết sức mình để cho cuộc chuyển tiếp được suôn sẻ. Sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Abbott, người được bầu lên hồi tháng 9 năm 2013, đã bị sút giảm trong những tháng gần đây vì một loạt những vụ rò rỉ thông tin nội bộ, những khoản cắt giảm ngân sách không được người dân ưa thích và nền kinh tế bị trì trệ. Ông Turnbull khác với người tiền nhiệm của ông đối với nhiều vấn đề. Nổi bật nhất là ông ủng hộ hôn nhân đồng giới và những chính sách mạnh mẽ hơn để chống ô nhiễm. Những sự khác biệt đó dự kiến sẽ trở nên rõ nét hơn trong vài ngày tới đây khi ông loan báo danh sách thành viên nội các mới.
Cũng trong khu vực, cảnh sát Thái Lan lần đầu tiên liên kết vụ đánh bom gây tử vong hồi tháng trước tại một đền thờ ở Bangkok với nhóm sắc tộc thiểu số người Uyghur đến từ Trung Quốc. Các nhà điều tra hôm qua nói rằng họ tin là vụ đánh bom là một cuộc tấn công trả thù bởi những kẻ buôn người Uyghur chuyên đưa lậu người Uyghur băng qua Thái Lan. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Somyot Pumpanmung, hôm qua nói nguyên nhân là các mạng lưới buôn người. Các mạng lưới này vận chuyển người Uyghur từ nước này sang nước khác. Nhà chức trách Thái Lan đã phá hủy hoặc cản trở các hoạt động buôn người của họ. Một tháng trước cuộc tấn công, Thái Lan đã trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm người này than phiền là họ bị Bắc Kinh đàn áp. Quyết định của Thái Lan đã bị các tổ chức binh vực nhân quyền và các tổ chức Uyghur lưu vong lên án. Các giới chức Thái Lan trong nhiều tuần qua chỉ nói xa gần nhưng không khẳng định rằng nhóm người phần lớn là người Uyghur theo đạo Hồi được liên kết với vụ đánh bom hôm 17 tháng 8. Ít nhất 20 người bị giết chết và mấy mươi người khác bị thương trong vụ này. Đa số các nạn nhân là du khách người Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin bênh vực việc nước ông hậu thuẫn quân sự cho Syria. Hôm qua, ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục giúp các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc đấu tranh của họ chống lại sự xâm lăng của quân khủng bố. Phát biểu tại một hội nghị an ninh khu vực ở Tajikistan, ông Putin nói ông Assad sẵn sàng làm việc với một phe đối lập mà ông gọi là lành mạnh ở Syria để đạt một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài trong 4 năm rưỡi qua. Tuy nhiên, trọng tâm phải là vấn đề khủng bố. Ông Assad thường dùng từ khủng bố để mô tả những thành phần nổi dậy chống các lực lượng dưới quyền ông trong cuộc đấu tranh nay đã trở nên phức tạp với sự xuất hiện của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại nhiều khu vực rộng lớn của Syria. Tổng thống Nga cũng phản bác những lời chỉ trích cho rằng sự can dự của nước ông vào tình hình Syria làm gia tăng làn sóng người chạy ra khỏi khu vực này. Ông Putin nói, không có sự hỗ trợ của Nga tại Syria, tình hình sẽ tệ hại hơn và làn sóng người tị nạn sẽ tăng cao hơn nữa. Ông Putin đưa ra những phát biểu đó một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các bản tin nói rằng Nga dường như đang thiết lập một căn cứ không quân ở Syria. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, Đại úy Jeff Davis, hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng những sự di chuyển của nhân viên và thiết bị vào khu vực gần thành phố Duyên Hải Latakia là những dấu hiệu cho thấy là một căn cứ tiền phương đang được thiết lập. Trước đó trong ngày, các hãng tin Tây Phương dẫn lời các giới chức Mỹ không xác định danh tính, nói rằng Nga đã đưa pháo binh và bảy xe tăng T-90 tới một căn cứ không quân gần Latakia. Cuối tuần qua, Ngũ Giác Đài cho biết là Nga mới phái tới Syria 200 lính hải quân và những căn nhà tiền chế dành cho 1.500 binh sĩ, cùng với pháo binh, một đài kiểm soát phi đạn hành trình tầm ngắn và khoảng hơn một chục xe thiết giáp. Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad hôm qua nói những lời bình luận về một sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là lời bịa đặt. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Nga phát sóng hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow cung cấp vũ khí cho Damascus và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông nói thêm rằng những vũ khí này luôn luôn đi kèm với các chuyên gia Nga để giúp vận hành các thiết bị thích hợp và huấn luyện quân nhân Syria sử dụng các vũ khí này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga ở Syria. Ông cảnh báo rằng việc này có thể cản trở Mỹ và các nước đồng minh tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Nga, một đồng minh truyền thống của Syria, ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad trong suốt cuộc nội chiến bằng viện trợ. Nga cũng dùng vị thế của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để che chở chính phủ Syria chống các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tòa án Kuwait hôm nay tuyên án tử hình đối với 7 người về vụ đánh bom một ngôi đền Hồi giáo Shia hồi tháng 6 ở Kuwait City, giết chết 29 người và làm bị thương 227 người khác. Tổng cộng 29 người bị truy tố về các vai trò mà họ bị cáo buộc đã đóng trong vụ nổ tại đền thờ Imam Sadiq trong các buổi lễ cầu nguyện ngày thứ 6. 8 bị can bị tuyên án tù từ 2 năm tới 15 năm, 14 người được tráng án. Trong số những bị cáo có 7 người Kuwait, 5 người Ả Rập Xê Út, 3 người Pakistan và 13 người Ả Rập vô quốc tịch. Một nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo tự xưng là tỉnh Najd đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này và hai vụ nổ khác tại đền thờ Shia ở Ả Rập Xê Út trong cùng thời điểm này. Nhóm nhà nước Hồi giáo coi người Shia là những kẻ tà đạo và đã nhắm vào các mục tiêu Shia trong các cuộc tấn công của họ trên khắp khu vực. Người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran tối hôm qua nói rằng Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc sẽ tới thăm Tehran vào cuối tuần này. Ông Ali Akbar Salehi cho biết như vậy trên đài truyền hình Iran sau khi gặp người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc Yukiya Amano ở Vienna.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.